Không làm không có nghĩa là không làm gì hết, mà chỉ nỗ lực một cách tiêu cực mà thôi. Vì Niết Bàn là sự tịch diệt, cho nên con người chỉ cần tránh xa những thứ trên, thì sẽ chứng được ba đức của Niết Bàn, đó là giải thoát, bát nhã và pháp thân. Chính ba đức của Niết Bàn đã đưa con người đến chỗ hoàn toàn giải thoát, hoàn toàn sáng suốt và hoàn toàn tự tại thiêng liêng. Nếu sống trong thế gian này mà con người không thể chứng đắc được Niết Bàn để tâm hoàn toàn được an tịnh, thì khi chết sẽ không bao giờ có thể đạt được Niết Bàn cả. Ngày xưa chính Đức Phật cũng phải viễn ly, xa lìa cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con xinh, thì mới thấy được cái bản thể thanh tịnh và tâm mới thường trụ Niết Bàn. Bát nhã là điều kiện tối yếu để thành Phật. Tâm Kinh dạy tiếp rằng, tam thế chư Phật y bát nhã ba la mật đa cố, đắc a nậu đa la, tam miểu, tam bồ đề. Dịch là chư Phật ba đời, nhờ dựa vào bát nhã ba la mật, tức là sự sáng suốt triệt để, nên được sự giác ngộ chân chính, vô thượng. Tam thế chư Phật là chư Phật trong ba đời, tức là quá khứ, hiện tại và vị lai. A nậu đa la, tam miểu tam bồ đề là vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là sự giác ngộ chân chính và cao tột hơn hết. Chữ phạn là Anuttara Samyak Sambodhi. Vậy câu kinh này có nghĩa là trong quá khứ cũng như trong hiện tại và ngay cả trong tương lai, tất cả chư Phật mà được thành Phật, tức là chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác, là đều nhờ vào cái sáng suốt triệt để ở nội tâm, tức là bát nhã ba la mật đa. Như thế, bát nhã chính là điều kiện cần yếu cho sự thành Phật, tức là bước cuối cùng của con đường giải thoát. Vì thế, trong kinh Đại Bát Nhã có câu: Này Kiều Thi Ca, ta nay đã thành Phật mà còn tuân theo bát nhã ba la mật đa, ẩn náu và đứng vững nơi đấy. Hà huống những kẻ muốn cầu vô thượng bồ đề mà không hết lòng quay về và nương tựa vào đó để tinh tấn tu học. Tại sao vậy? Vì nếu là người tu học theo hạnh thanh văn thì sẽ nhờ đó mà được quả A-la-hán. Nếu là người tu học theo hạnh độc giác thì sẽ nhờ đó mà được bồ đề độc giác. Nếu là người tu học theo hạnh đại thừa thì sẽ nhờ đó mà được A-nậu đa-la, tam miểu tam bồ đề. Nhưng dựa theo bộ luận Đại Trí Độ thì A Nậu Đa La Tam Muội Tam Bồ Đề, tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác, chính là bát nhã. Tại sao? Bởi vì nếu muốn được giác ngộ hoàn toàn tới chỗ tột cùng thì người đó phải có một tâm hồn hoàn toàn thanh tịnh. Nhờ sự thanh tịnh này, họ sẽ trở thành sáng suốt triệt để. Vì thế, nếu đứng về phương diện sáng suốt thì nói bát nhã, còn đứng về phương diện tỉnh thức thì nói vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tuy hai phương diện mà của một nội tâm hoàn toàn thanh tịnh. Tầm quan trọng của bát nhã. Bây giờ Tâm Kinh dạy rằng, cố chi bát nhã ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng chú, năng trừ nhất thế khổ, chân thực bất hư. Có nghĩa là, vậy nên biết, bát nhã ba la mật đa là chú có thần hiệu lớn, là chú cao cả hơn tất cả các chú khác. Chú ấy có công năng trừ tất cả sự khổ, đây là sự thật, không chút dối trá. Chú có nghĩa là chân ngôn, phạn ngữ Dharani, tức là Đà La Ni. Kinh điển Phật giáo thường có hai phần, phần nói ra được ý nghĩa của kinh thì gọi là hiển thuyết, phần chân ngôn, tức là phần mật thuyết thì không phiên dịch mà để y chữ phạn thì gọi là chú. Vậy phần chót trong Tâm Kinh với câu yết đế là chân ngôn hay là chú? Nhưng những chữ như đại thần chú, đại minh chú, vô đẳng chú không phải là câu chú như trong câu yết đế, mà chữ chú này chỉ dùng với một ý nghĩa để so sánh mà thôi. Vì thế, cố chi bát nhã ba la mật đa, tức là có cái sáng suốt triệt để, ví như là một phép thần, tức là chú thuật, có công năng dẫn dắt chúng sinh đến chỗ đạo đức an lạc. Có sự khác biệt giữa chú bát nhã và chú của ngoại đạo. Chú của ngoại đạo có thể đem niềm vui cho con người trong nhất thời, rồi cái buồn lại đến. Nhưng những cái vui này thường phải dùng những nghiệp bất thiện để đánh đổi, khiến cho người hưởng được về sau phải đọa vào ba đường ác. Trái lại, chú Bát Nhã chẳng những không có các nguy hiểm đó và có thể giúp cho con người trừ được tham sân si cùng mọi thứ nghiệp chướng, mà nó còn trừ khử luôn cả những cố chấp trong con đường giải thoát giác ngộ như chấp có niết bàn. Vậy câu kinh trên có ý nghĩa như sau. Thứ nhất, chí Bát Nhã có đại thần lực để phá trừ ma ngũ uẩn, vì vậy nó được xem như một đại thần chú. Thứ hai, chí Bát Nhã là ánh sáng làm tan sự mê muội chấp tướng, do đó nó như là một thứ chú có năng lực làm phát sanh ánh sáng. Thứ ba, chí Bát Nhã có thể dập tắt tất cả mọi vọng tưởng mê lầm, vì thế nó ví như là một thứ chú cao cả nhất, không có một thứ chú nào bằng. Thứ tư, chí Bát Nhã là sự bình đẳng tuyệt đối, bởi vì tất cả muôn loài muôn vật đều có bản thể giống y hệt như nhau, vì thế nó được ví như một thứ chú có thể san bằng mọi đẳng cấp. Thêm nữa, chính Ngài Long Thọ cũng giải thích chữ Đà La Ni rằng Đà La Ni có nghĩa là năng chỉ, tức là có công năng nắm giữ lại, hoặc có nghĩa là năng già, tức là có công năng che lấp. Năng chỉ là nắm giữ tất cả những điều lành mà đã kết tập được, không để cho chúng tan mất, cũng như là một bình tốt đựng đầy nước không cho gì chảy ra ngoài. Năng già là năng che lấp không cho các rễ bất thiện sanh mầm niệm ác, và cũng ngăn ngừa không cho mầm tội ác có cơ phát tác. Vậy Ngài Long Thọ giải thích cho đoạn kinh trên rằng, vì Bát Nhã có công năng giúp cho người tu hành nắm giữ những điều lành đã kết tập và ngăn trở những điều dữ phát sanh, thì Đà La Ni là chú to lớn nhất, cao cả nhất và có hiệu lực nhất. Thật vậy, vì Bát Nhã có hiệu lực đưa người tu hành đến quả vị tột cùng là thành Phật, mà thành Phật là đã trừ tất cả mọi thứ phiền não khổ đau, cho nên tâm kinh mới có câu năng trừ nhất thế khổ. Thế mà sợ có người cũng không tin lời quả quyết này, nên tâm kinh còn nhấn mạnh là chân thực bất hư, tức là đây là sự thật chân chánh, không có một chút dối trá. Tâm kinh kết thúc bằng một câu chú: Cố thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa Chú, tức thuyết chú viết Yết Đế, Yết Đế, Ba La Yết Đế, Ba La Tăng Yết Đế, Bồ Đề Tát Bà Ha. Dịch là: Bởi lẽ vừa nói, nay sướng lên câu chú Bát Nhã Ba La Mật Đa. Câu chú ấy là Yết Đế, Yết Đế, Ba La Yết Đế, Ba La Tăng Yết Đế, Bồ Đề Tát Bà Ha. Câu chú này chính là phần mật của kinh. Từ xưa tới nay, hễ là chú thì để nguyên phiên âm chữ Phạn mà đọc, không dịch sang nghĩa. Lý do là khi con người muốn giải thuyết thì lạc vào vòng ngôn ngữ, mà một khi đã lạc vào vòng ngôn ngữ thì kẹt trong trí phân biệt. Như vậy là chúng ta đánh mất cái thấy đúng với sự thật. Nhưng một số học giả Đông Tây đã tận tâm nghiên cứu trong Phạn ngữ để tìm ra một lối giải thích cho câu chú trên bằng bài kệ như sau. Độ khứ, cứu kính độ khứ, cứu kính chúng độ khứ, giác ngộ tốc viên thành. Dịch là đi qua, qua đến bờ bên kia, mọi người đồng qua đến bờ bên kia. Nguyện sự giác ngộ chóng trọn thành. Dựa vào bản dịch trên thì bài chú ấy không có chi là bí mật cả, mà chỉ là lời khuyến khích lớn lao để giúp tất cả chúng sinh tinh tấn tu hành và phát huy trí tuệ sáng suốt mà hoàn thành Phật đạo. Nếu mỗi chúng sinh cố gắng tu tập để cho tâm mình trở về với cái bản thể trong sạch của nó, thì sẽ được sáng suốt triệt để và giúp cho họ đến bờ bên kia là bờ giải thoát giác ngộ hoàn toàn. Mọi người ai cũng có thể đến bờ bên kia, chỉ khác nhau là mau hay chậm mà thôi. Vì thế, Phật đã khẳng định là ngã dĩ thành Phật, nhữ đương thành Phật, tức là ta là Phật đã thành, còn các ngươi là Phật sẽ thành là vậy. Bản dịch sau cùng. Sau phần phân tích tỉ mỉ từng câu của tâm kinh ở trên, Bây giờ bộ kinh ngắn nhất của Đại Thừa Phật Giáo là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, có thể được dịch lại một lần nữa để chúng ta dễ dàng cảm nhận như sau. Sau khi đi sâu vào trí tuệ bát nhã rồi, Ngài quán tự tại thấy các pháp đều là không, tức là bát nhã, nên không còn các khổ. Ngài gọi ông Xá Lợi Phất dạy rằng, này Xá Lợi Phất, các pháp chẳng khác với không, tức là bát nhã, không chẳng khác các pháp tức là không, tức là bát nhã, không tức là các pháp. Này Xá Lợi Phất, tướng không, tức là bát nhã, là tánh của các pháp, nó không sanh không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt. Bởi thế, cho nên trong tướng không, tức là bát nhã, không có các pháp thế gian như năm uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, sáu căn, tức là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, sáu trần, tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, sáu thức, tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Và trong bát nhã cũng không có các pháp xuất thế gian như tứ diệu đế, tức là khổ, tập, diệt, đạo, 12 nhân duyên, tức là không có vô minh và vô minh tận, không có lão tử và lão tử tận, không có trí tu chứng và đạo quả để chứng, tức là đắc. Tóm lại, trong bát nhã không có cái gì cả. Các vị Bồ Tát nhờ y theo trí tuệ bát nhã, tức là tướng không, mà xa lìa được các mộng tưởng điên đảo, nên tâm không còn ngăn ngại, lo sợ và chứng được đạo quả niết bàn. Các đức Phật quá khứ, hiện tại và vị lai cũng đều y theo trí tuệ bát nhã, tức là tướng không, mà đạt được đạo quả vô thượng Bồ Đề. Vì trí tuệ bát nhã có khả năng diệt trừ hết các khổ, chắc chắn như vậy, không hư dối, nên cũng gọi là thần chú bát nhã, cũng gọi là chú đại thần, chú đại minh, chú vô thượng và chú vô đẳng đẳng. Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát liền nói thần chú bát nhã, đi qua, đi qua, qua đến bờ bên kia, mọi người đồng qua đến bờ bên kia, nguyện sự giác ngộ chóng trọn thành. Thêm nữa, ý nghĩa của tâm kinh thật là cao siêu và thâm diệu. Vì thế, để chúng ta có một nhận định sâu sắc hơn, chúng tôi cố gắng tổng luận, ngõ hầu giúp chúng ta có thể ghi nhớ những ý nghĩa huyền diệu của tâm kinh này. Phần tổng luận của tâm kinh. Câu nói đầu tiên mà Đức Phật thốt ra sau khi Ngài vừa thành đạo là thật kỳ diệu thay, tất cả mọi chúng sinh đều có Phật tánh, nhưng vì bị vô minh che lấp cho nên họ không nhìn ra điều ấy mà thôi. Vì sống trong vô minh nên con người mới khổ. Như thế, cái khổ là phần dành sẵn cho tất cả mọi chúng sinh, không một ai thoát khỏi. Còn sống trong thế gian là còn khổ, không làm cũng khổ, làm ít khổ ít, mà làm càng nhiều thì khổ càng to. Tiến trình tăng trưởng của con người, của xã hội bằng cố gắng này hay bằng nỗ lực kia cũng chỉ bao hàm những nỗi khổ, vì con người càng nỗ lực, càng cố gắng thì càng thêm đau khổ. Do đó, nếu đạo Phật là đạo diệt khổ thì làm thế nào để diệt được sự khổ này? Cốt tủy của tâm kinh là Đức Phật dạy cho con người nếu muốn thoát khỏi mọi hệ lụy của phiền não khổ đau thì trước hết phải tự hoán cải tự thân và tự tâm để thay đổi tất cả những quan niệm và nhận xét về ta và vạn vật chung quanh ta. Chúng ta khổ là vì không nhìn thấy đúng, từ đó mới dẫn đến nhận định sai lầm, lời nói sai lầm và hành động không chân chính. Mà muốn thấy biết đúng thì con người phải quay về để thấy biết được chân lý và chân tướng của con người và vạn vật trong thế gian và vũ trụ này. Vậy thế nào là chân lý và chân tướng? Trước hết, khi thấy tấm thân ngũ uẩn này thì chúng ta cho là thật có, và khi nhìn vạn vật chung quanh chúng ta cũng cho là thật có. Cái mà ngũ quan của con người thấy biết được để dẫn đến kết luận là thật có thì nhà Phật gọi là không, tức là giả có mà thôi. Cũng vì thấy biết sai lầm này mà con người có óc chia rẽ, lựa chọn, đố kỵ, thương ghét. Và dĩ nhiên là phải tranh đấu không ngừng để tự bảo vệ cho mình và bảo vệ luôn những sở hữu, sở thích của mình. Thế thì càng lo âu bảo vệ thì họ lại càng chuốc lấy khổ đau. Cũng ví như những làn sóng nhấp nhô trên mặt biển, con người chỉ thấy được cái hình tướng bề ngoài của nước thì Phật gọi là tướng, còn cái thể của nước thì lúc nào cũng phẳng lặng, êm đềm và thanh tịnh tận dưới đáy biển, mà mắt của con người không thể nhìn thấu được thì kinh Bát Nhã gọi là không. Vậy bất cứ cái gì mà ngũ quan không nhận biết được, Đức Phật gọi là không. Nhưng cái không ấy mới thật là cái có, vì nó là cái có trường tồn, không sanh, không diệt, mới chính là nguồn ánh sáng vô cùng vô tận. Còn tất cả cái gì có hình tướng phải bị chi phối bởi luật vô thường là thành, trụ, hoại, không, bởi vì chính nó không có tự tánh, tức là vô ngã. Vì nhận thức và thực chứng được cái thể mà Quán Tự Tại Bồ Tát mới nói rằng tất cả đều là không, với dụng ý là tất cả tuy sai khác bề ngoài nhưng bên trong vẫn là một, một ấy là không. Nhưng đừng hiểu lầm thể và tướng là hai cái khác nhau. Trong tâm kinh dạy rằng thể là tướng và tướng là thể, bởi vì từ cái thể không mới sinh ra cái tướng có, và cũng từ cái tướng có này một ngày nào đó sẽ trở lại với cái thể không. Đây là nguyên lý bất nhị của kinh Bát Nhã. Cùng một nghĩa đó, chính Đức Phật đã dạy rằng sanh tử là niết bàn, hay chúng sanh là Phật. Sanh tử là tướng vì nó là sanh diệt khổ ách, còn niết bàn là thể vì nó bất diệt và an lạc, còn Phật là chỉ cái thể ánh sáng và chúng sanh là chỉ cái tướng tối tăm. Bây giờ làm thế nào thấy được, chứng được cái thể không ấy? Việc làm đầu tiên là phải bỏ cái lối nhìn đời bằng đôi mắt thịt mà chúng ta tập nhìn đời bằng đôi mắt trí tuệ. Khi con người biết dùng tuệ nhãn của Bát Nhã thì họ sẽ chuyển cuộc sống từ mê muội này trở thành vô cùng sáng suốt. Muốn trở thành sáng suốt, chúng ta phải thực hành nghiêm túc năm hạnh của Bồ Tát giới, thực hành bố thí để phá lòng tham, trì giới để giữ trừ ô nhiễm, nhẫn nhục để chấm dứt giận hờn, tinh tấn để trừ lười biếng và thiền định để chống lại với loạn tâm. Tất cả những căn bản bất thiện như tham lam, ô nhiễm, giận hờn, biếng nhác và tâm tư bất định cũng ví như những bụi bặm làm che mờ ánh sáng trí tuệ sẵn có ở trong ta. Mà cái ánh sáng này chính là thể của ta, vì cái thể này là cái hằng có, không sanh không diệt, không dơ không sạch và không tăng không giảm. Do đó, tất cả công phu để tự hoán cải của con người đều nhắm về mục đích duy nhất là phát huy nguồn ánh sáng sẵn có ấy. Một khi con người thấy được cái ánh sáng này, họ sẽ trở thành một con người mới. Nếu ngày xưa chúng ta nghèo nhưng bây giờ giàu, thì con người mới này sẽ có được nhiều tiền lắm của. Hoặc là ngày xưa thì giàu mà không biết giữ gìn nên bây giờ trở thành nghèo đói, thì con người mới này mất tiền mất của. Còn con người mới dựa theo tâm kinh là không có thêm hoặc bớt một cái gì. Nói cách khác là họ không gì cả, tức là vô đắc. Trong cái vô đắc này, họ chỉ thấy mình không phải là sự phối hợp của cái máy vật chất và tâm lý có sanh có diệt, mà chính là thể bất diệt, là dòng sống vô cùng và là con người thật, mà diện mạo từ lâu đã bị bụi trần che lấp. Thấy mình là thể chưa đủ, mà chúng ta còn phải thấy tất cả vạn vật cũng là thể. Nhưng nếu chúng ta nghĩ mình là một thể nhỏ trong cái thể lớn của vũ trụ này, thì đây là tư tưởng sai lầm. Vì hễ có thể nhỏ và thể lớn là còn kẹt trong vòng nhị nguyên, tức là còn thấy hai cái khác nhau. Chân lý của Đức Phật rất rõ ràng, tất cả là thể, có nghĩa là tất cả là một. Cũng như ánh sáng phản chiếu lóng lánh ở mỗi giọt sương là toàn ánh sáng của mặt trời, chứ không phải là của một phần. Nói cách khác, tất cả là một và một là tất cả. Đây chính là nguyên lý bất nhị của tư tưởng Đại Thừa trong kinh Duy Ma Cật. Khi con người đã nhận thấy được cái thể của chính mình, thì cuộc sống sẽ không còn quán ngại, không còn tham sống sợ chết, tức là vô hữu khủng bố, và không còn những đau khổ xưa kia, tức là viễn ly điên đảo, vọng tưởng. Khi đã thấy được cái thể, thì con người bây giờ không còn chạy theo ảo ảnh phù dung của nhân thế. Đó là tại sao mà chính Đức Phật đối với cung vàng điện ngọc, Ngài cũng chẳng cần, và tiền tài danh vọng, Ngài cũng xem như bọt biển mà thôi. Khi đã biết vạn hữu là giả có, tức là thật tướng, là vô tướng, thì chúng ta không mù quáng chạy theo dục vọng để cưu mang thêm phiền não khổ đau. Tất cả mọi thứ trên thế gian này chỉ là phương tiện, chỉ là chiếc bè để đưa chúng ta qua bến bờ bên kia, và con người sẽ vui một nguồn vui bất tận cho dù hoàn cảnh như thế nào. Tu hành là thực hành chân lý, tức là thấy biết cho được cái chân thật, cái thể thiêng liêng huyền diệu đó. Một khi đã tìm thấy được cái chân thật này, con người sẽ thấy tất cả những pháp như là tứ diệu đế, thập nhị nhân duyên và lục độ ba la mật đều là phi lý cả. Con người bản nguyên vốn không bệnh, vốn trong sạch, vô tướng, bất diệt, an lạc và tự tại, thì tại sao lại làm cho mình phải có bệnh, trở thành ô trược, để rồi phải uống thuốc? Vì thế, nếu không còn tự làm cho mình có bệnh, thì thuốc kia uống để làm gì? Chính Lục Tổ Huệ Năng cũng có nói rằng, nào ngờ bản tánh vốn tự đầy đủ, vốn tự thanh tịnh, vốn bất sanh, bất diệt. Tâm kinh dạy con người luôn lấy thể, chứ đừng lấy tướng, mà xem vật, tức là khuyên chúng sinh phải nhìn muôn loài ở phần trong, mà đừng nhìn ở phần ngoài. Cái khó ở đây không phải là ở chỗ nói, mà là ở chỗ hành, ở chỗ xử sự cho đúng với lời nói ấy. Sau cùng, tâm kinh đã vạch sẵn con đường cho chúng sinh biết nơi phải đến, để con người có thể tự hoán cải mà đạt đến mục đích này. Ngày nào chúng ta còn thấy tướng là còn thấy sự giả có của vạn vật, tức là còn thấy sự mê lầm điên đảo, phải tư duy quán chiếu để tâm được thanh tịnh mà thấy được cái thể chân thật huyền diệu này. Cái hay cái tuyệt của tâm kinh là phần ứng dụng thực hành để chứng được sự thâm diệu của nó. Tuy chỉ có 260 chữ, nhưng tâm kinh đã gói ghém tất cả những gì cần thiết để đưa con người trở về với tự tâm thanh tịnh và cái Phật tính sáng suốt muôn đời. Vì thế, học Bát Nhã, tức là văn tự Bát Nhã, chỉ là phần đầu, cũng giống như con thuyền. Nhưng ngồi trên thuyền mà không trèo, không bơi, thì muôn đời muôn kiếp chúng ta vẫn không bao giờ đến được bờ bên kia. Có trèo, có bơi, tức là thực hành chiếu kiến hay quán chiếu Bát Nhã, thì mới tới được bờ bên kia. Bởi vì có tu học, có quán chiếu để thấy lẽ thật của kinh, thì mới qua hết khổ ách và đi tới thật tướng Bát Nhã là lên bờ, tức là giải thoát giác ngộ. Nếu chúng ta chỉ đọc tụng tâm kinh mà không soi xét thì chỉ là văn tự Bát Nhã. Cứu cánh của chúng ta là lên đến bờ bên kia, chứ không phải ngồi im dưới thuyền. Cho nên nếu không thực hành quán chiếu để tiến đến thật tướng Bát Nhã, thì một ngày nào đó chúng ta và chiếc thuyền kia sẽ chìm sâu trong biển lục đạo luân hồi, chứ không tới bờ bên kia được. Chân đế, tục đế. Giáo lý Đức Phật có thể chia làm hai phần là tục đế và chân đế. Tất cả những tư tưởng triết học giúp cho chúng sinh nhận định về con người và vũ trụ đều gói ghém trong đó cả. Tục đế là pháp hữu vi, còn chân đế tức là pháp vô vi. Thứ nhất, chân đế. Nếu đứng về phương diện chân đế mà nhận định, thì không có vấn đề chứng hay không chứng, thành Phật hay không thành Phật. Vì tất cả mê ngộ vốn không, nhiễm tịnh đều bình đẳng. Chân đế là chân lý tuyệt đối, và nó chính là tánh không của tục đế. Thứ hai, tục đế là chân lý thế tục hoặc thực tại tương đối. Nó là tất cả những hiện tượng do duyên khởi, tức là pháp sinh diệt trong thế gian này. Nếu đứng về phương diện tục đế thì căn cơ của chúng sinh không giống nhau, vì thế sự tu chứng cũng có chậm, có mau. Thí dụ khi vào chùa, chúng ta thấy một vị thầy tu đang gõ mõ tụng kinh. Nếu nói theo tục đế, chúng ta thấy một người tu hành ngồi nghiêm chỉnh, tay đang gõ mõ và miệng thì tụng kinh rất nhịp nhàng. Tục đế là sự diễn tả của tướng, tức là hình dáng của vật thể, và dụng là việc làm của họ trong thời điểm đó. Tướng là vị thầy tu và cái mõ cùng cảnh chùa, còn dụng là gõ mõ và tụng kinh. Bây giờ lý luận theo chân đế. Chân đế là nói về cái thể, tức là cái không của vạn vật. Khi nói vị tu hành, cái mõ hay cảnh chùa, thì đây chỉ là cái tên để gọi, vì chính vị tu hành chỉ là sự kết hợp của ngũ uẩn. Một khi đã do nhân duyên tạo thành, thì vị tu hành này không thật có, tức là không. Cái mõ cũng vậy, nó là sự tổng hợp của cây gỗ và của những bàn tay khéo léo của người thợ. Vì là do duyên khởi, nên cái mõ cũng là không, tức không thật có. Sau cùng gõ mõ, tụng kinh cũng chỉ là cái tên để diễn tả cho hiện tượng biến chuyển của cái tay và cái miệng. Vì cái tay và cái miệng cũng đều do duyên khởi, nên chúng không thật có, tức là không. Vậy nếu nhìn từ khía cạnh chân đế, thì không thật có gõ mõ, không thật có tụng kinh, và không thật có vị tu hành, cũng như không thật có chùa chiền chi hết. Vì tất cả là không thật có, tức là không, cho nên cái thể, tức là chân như, luôn luôn thanh tịnh và bất biến. Nhưng thể, tướng và dụng không thể rời nhau được. Tại sao? Chẳng hạn như khi ra biển, chúng ta thấy sóng nước nhấp nhô. Đợt sóng này qua, thì đợt sóng khác lại đến. Nước biển là tướng, và làn sóng nhấp nhô là dụng của nước. Còn tính yên lặng dưới lòng đại dương là thể của nước vậy. Do đó, thể, tướng và dụng không thể rời nhau, cũng như nước không rời sóng và sóng không rời nước được. Một thí dụ khác là đem nước lạnh, tức là tướng của nước, nấu cho sôi. Khi nước đã bốc hơi thì chúng ta đâu còn thấy nước nữa, tức là không. Nhưng mà thể của nước vẫn còn, vì nước chỉ đổi từ thể lỏng sang thể hơi mà thôi, chứ nước không bao giờ mất. Vì thế, và dụng không rời nhau, nên đứng về phần chân đế mà nói thì tuy thanh tịnh bất biến mà vẫn tùy duyên sanh diệt. Còn đứng về phần tục đế thì tuy tùy duyên sanh diệt mà vẫn như như bất biến. Như thế thì trong chân đế đã có mầm của tục đế, và trong tục đế thì chân đế đã hiện hữu rồi. Ngoài tục đế và chân đế thì còn có trung đạo đệ nhất nghĩa đế. Nếu các pháp duyên khởi mà có sắc, tức hình tướng, thì là tục đế. Tuy các pháp đều do duyên sanh, mà chính nó không có tự tánh, có nghĩa là vô ngã, tức là không, thì gọi là chân đế. Còn đệ nhất nghĩa đế là để chỉ cho chân tâm không có hình tướng, nhưng có thể nhận biết, nên nói không phải sắc, không phải không. Chẳng hạn như mặt gương, tất cả hình bóng hiện trong gương là tục đế. Mặc dầu có hình tướng nhưng thể tánh lại không, nên gọi là chân đế. Nhưng thể của gương là thường sáng, chẳng phải hình tướng và cũng chẳng phải không, thì gọi là đệ nhất nghĩa đế. Thường lạc ngã tịnh. Cái thật thể hay thật tướng của vũ trụ mà đạo Phật gọi là chân như thì luôn luôn chân thật, không giả dối. Vũ trụ chẳng qua là sự tổng hợp của không gian vô tận và thời gian vô cùng. Vũ là cho không gian và trụ là cho thời gian. Nhân quả là thời gian và nhân duyên là không gian. Cho nên vũ trụ chẳng qua là sự tổng hợp của nhân quả và nhân duyên mà thôi. Khi Phật mới thành đạo, Ngài chỉ dùng thuyết nghiệp cảm duyên khởi để dạy cho chúng đệ tử. Đây là triết lý tiểu thừa, nguyên thủy của Phật giáo. Triết lý này được rút ra từ trong tứ diệu đế và thập nhị nhân duyên. Dựa theo tư tưởng này thì con người sống trong thế gian phải bon chen với đầy rẫy đau khổ. Cái khổ này chưa hết thì cái khổ khác lại hiện lên. Con người đã khổ vì thân thì nay lại khổ về tâm. Phật dạy vì vô minh vọng chấp cho nên con người phải khổ. Vì còn mê vọng nên chúng ta có hành động sai lầm, và vì hành động sai lầm nên con người phải chịu quả khổ. Như thế, con người cứ lanh quanh lẩn quẩn trong vòng nhân quả luân hồi. Chính luân hồi nhân quả này tạo ra chánh báo là thân ta và y báo là sơn hà đại địa, tức là cảnh vật chung quanh ta. Khi nghiệp nhân biến đổi thì nghiệp quả cũng biến đổi theo. Do đó, chánh báo và y báo cũng dựa theo đó mà biến đổi. Nói như thế có nghĩa là khi con người tạo những nghiệp nhân thuộc về nhân thừa thì đời sau đầu thai lại mà chánh báo vẫn là người và y báo vẫn là sơn hà đại địa. Nhưng nếu người ấy tạo quá nhiều nhân dữ thì chánh báo đời sau sẽ là súc sanh hay ngã quỷ, và y báo tức cảnh giới ở chung quanh cũng không còn giống như cảnh giới của người nữa. Nói như thế có nghĩa là vũ trụ và vạn hữu sẽ biến đổi theo tầm mắt và sự hiểu biết của các loài ấy. Vì thế, nghiệp cảm có nghĩa là do nghiệp như thế nào thì cảm thọ cái thân và cảnh như thế ấy. Nói cách tổng quát là do nghiệp lực mà có thân, tức là chánh báo, và thế giới, tức là y báo. Do đó, con người trong bình sinh gây ra nghiệp lành hay dữ thì chánh báo và y báo sẽ cảm thọ tốt hay xấu về sau. Còn tạo nghiệp là còn hiện tượng giới, tức là còn trôi nổi luân hồi. Khi dứt được nghiệp là trở về với chân như, tức là trở về với bản tâm thanh tịnh, chứng đắc niết bàn. Dựa theo thuyết tiểu thừa này thì tất cả vạn pháp trong vũ trụ đều là vô ngã, tức không tự tánh. Không có một vật gì trên thế gian này mà tự nó có thể phát triển và tồn tại mà không cần đến những nhân duyên khác. Vì có sự duyên khởi như thế nên Đức Phật đã khẳng định là trong thế giới hữu hình này tất cả vạn hữu đều là vô ngã. Thật vậy, tâm thân tứ đại của chúng ta là do sự kết hợp của muôn vạn yếu tố. Nếu là ngã, chúng ta đâu cần ăn, đâu cần uống mà vẫn tồn tại, sống phây phây như thường. Nhưng xe muốn chạy phải có xăng, và cây cỏ muốn sống phải có nước. Thế thì thuyết này bắt đầu bằng triết lý vô ngã, để cho con người có cái nhìn rộng lớn về sự liên hệ với nhau trong vũ trụ. Nhưng một khi đã thấy thấu triệt được tính vô ngã của vạn hữu, thì lúc bây giờ Đức Phật mới cho chúng ta thấy hậu quả của nó. Vì là vô ngã, cho nên tất cả vật thể trên thế gian này sẽ biến chuyển thay đổi theo luật vô thường. Đó là sinh, trụ, di, diệt, hay thành, trụ, hoại, không. Con người phải chịu sinh lão bệnh tử, còn vật thể thì nay có mai không. Ngày xưa cung thành Ca Tỳ La Vệ tráng lệ bao nhiêu, thì ngày nay chỉ còn lại vài cục gạch bể nát. Thời Pháp thuộc ở Sài Gòn có ai giàu hơn ông chú Hỏa, mà bây giờ chỉ còn là dĩ vãng mà thôi. Vì thấy sự vô thường sinh diệt bất tận, cho nên con người sinh lòng đau khổ. Càng đi sâu vào cuộc đời, cái khổ càng to, cái lo càng lớn. Một vị tổng thống giàu sang quyền thế thì ai dám nói ông ta khổ, nhưng thật ra một vị tổng thống mà muốn làm cho được quốc thái dân an thì phải tận tụy hết mình, thì tự mình chuốc lấy bao nhiêu là phiền não khổ đau. Còn nếu dân tình thế thái lầm than đau khổ thì lo sợ bồi hồi, nay người này chửi, mai kẻ khác phàn nàn, và đi đâu cũng sợ có người ám sát. Thế thì làm tổng thống có sung sướng gì đâu. Khi con người thấy rằng cuộc đời chỉ là một chuỗi dài đau khổ, họ đâm ra lo lắng sầu bi, càng lo âu phiền não thì tâm càng bất tịnh. Có ai đang đau khổ mà tâm thư thái an vui bao giờ? Vậy cuối cùng, triết lý của tiểu thừa chính là vô ngã, vô thường, đau khổ và bất tịnh. Đây chính là tục đế hay chân lý tương đối, tức là pháp hữu vi, để giúp chúng sinh thấy bề thật của sự sinh thoái trong thế giới hữu hình này. Vì đi đâu cũng thấy khổ, cho nên con người mới cố tu để đạt đến cứu cánh là giải thoát sinh tử và chứng ngộ được niết bàn. Nhưng thật sự có khổ như thế chăng? Sau 20 năm thuyết pháp, bây giờ Đức Phật mới bắt đầu nói kinh Bát Nhã, và chính Đức Phật đã dùng tới 22 năm để diễn giải trí tuệ Bát Nhã này. Bát Nhã là trí tuệ sáng suốt triệt để vĩnh hằng trong mỗi con người, và đây chính là nguồn gốc của triết lý Đại Thừa mà Bát Nhã Tâm Kinh là cốt yếu tinh hoa của bộ kinh dày 600 quyển này. Khi dạy hàng tiểu thừa, Đức Phật dùng thuyết nghiệp cảm duyên khởi để chỉ cho chúng sinh biết cái khổ mà tìm về cứu cánh niết bàn. Bây giờ kiến thức của chúng đệ tử đã cao và trình độ tu chứng đã tiến triển, nên Phật bắt đầu khai thị một triết lý mới. Nếu dựa theo tư tưởng của tiểu thừa, thì kẻ tu hành không bao giờ vượt qua thánh quả A-la-hán. Phật dạy rằng, cái khổ ở trong địa ngục bị thiêu đốt cũng chưa phải là khổ. Cái khổ làm ngạ quỷ bị đói khát cũng chưa phải là khổ. Cái khổ làm súc sanh kéo cày bị đánh đập cũng chưa phải là khổ. Sống trong vô minh điên đảo không biết đường đi mới là khổ. Vô minh là mờ mịt, tạo tội lỗi để phải trầm luân vĩnh viễn trong lục đạo luân hồi, không biết lối ra mới là cái khổ lớn nhất của con người. Chẳng hạn như người đang chiêm bao thì không bao giờ biết được chiêm bao, cho tới lúc thức giấc rồi mới biết đó là cảnh chiêm bao. Chúng sinh hiện đang ở trong vòng vô minh vọng thức thì không thể biết được vô minh vọng thức. Chỉ khi nào họ được giác ngộ hoàn toàn, lúc đó họ mới biết được rõ ràng cảnh giới của vô minh vọng thức. Vì thế, chủ trương cứu khổ của Đạo Phật là khai thị chúng sanh để phá cho được cái ách vô minh mà họ đã đeo từ ngàn muôn kiếp tới nay. Bây giờ, nếu chúng sinh muốn hoàn thành Phật Đạo thì phải theo Bồ Tát giới và mở rộng tư tưởng theo triết lý Đại Thừa để phá hết vô minh và đoạn trừ phiền não. Dựa theo tư tưởng Đại Thừa thì tất cả vạn vật từ con người cho đến vũ trụ chẳng qua là sự duyên khởi. Thứ nhất, A lại ra duyên khởi. Trong thuyết nghiệp cảm duyên khởi chỉ nói đến 6 thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Nhưng lục thức là vô ngã, tức là sinh diệt vô thường. Tuy con người tạo nghiệp, nhưng lấy cái gì để gìn giữ cái nghiệp này? Dựa theo duy thức luận thì ngoài lục thức sinh diệt còn có thức thứ 7 là mạt na thức và thức thứ 8 là ai lại ra thức, có khả năng bắt lấy và gìn giữ tất cả những nghiệp thức để chuyển qua đời sau. Mạt na và a lại ra không phải là vô thường mà là hằng khởi và thường trụ. Chính nó là nền tảng cho giải thoát và cũng làm nền móng qua bao kiếp nhân quả luân hồi. Mạt na thức thì bắt lấy và a lại ra thức thì gìn giữ tất cả những chủng tử của nghiệp thức từ vô thỉ đến vô chung cho đến khi hội đủ nhân duyên thì những chủng tử này sẽ phát sinh và nó chính là cái vui hay cái khổ của chúng ta trong đời này. Thứ hai, chân như duyên khởi. Dựa theo thuyết Đại Thừa này, tâm của chúng sinh có hai phương diện. Về phương diện động thì tâm là cái cửa của sanh diệt. Về phương diện tịnh thì tâm là cái cửa của chân như. Nhưng tại sao một tâm mà lại có hai phương diện tương phản như thế? Đó là bởi vô minh mà ra. Tại sao? Chân như vốn thường trụ và bất động, nhưng bởi vô minh làm duyên khiến cho tâm vọng động mà làm ra thiên sai vạn vật. Nhưng vô minh không phải là thật có, mà nó chỉ dựa vào nơi tâm thể để xuất hiện mà thôi. Nó chỉ là một vọng niệm. Vì thế, kinh mới có câu hốt nhiên niệm khởi, gọi là vô minh. Cũng do cái vọng niệm ấy mà con người thấy mình có chủ quan, có khách quan, có tự ngã, có phi ngã và có vạn hữu vũ trụ. Chân như vì bị vô minh kích thích mà sanh ra động, nhưng thật ra trong động mà có tịnh và dĩ nhiên trong tịnh cũng có động. Cũng như chúng ta nhìn nước và sóng ở ngoài biển khơi, nếu đứng về phương diện nước mà quan sát thì nước và sóng đều là nước, và ngược lại, nếu đứng về phương diện sóng thì tất cả đều là sóng,